những đóng góp to lớn vào nền nghệ thuật và văn chương. Molière là cái tên đại diện cho ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ của Molière. Các tác phẩm từ kịch nói đến nhà kịch, hài hước và mang đầy tính châm biếm, không chỉ thu hút đông đảo khán giả ở Pháp và châu Âu mà còn được trình diễn tại nhiều quốc gia khác. Ông được xem là vị đại sứ truyền bá văn hóa Pháp ra ngoài thế giới. Qua 4 thế kỷ, các tác phẩm của ông được chuyển thể sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, trình diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Di sản mà ông để lại gồm khoảng hơn 30 tác phẩm lớn nhỏ, tiêu biểu như Người Bệnh Tưởng, Lão Hà Tiện hay Chồng Già Học Làm Sang. Nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Molière, Thư viện Quốc gia Pháp cùng Nhà hát lớn Opéra Garnier đồng tổ chức các cuộc triển lãm, vén bức màn ở hậu trường đằng sau ánh sáng của sân khấu, đưa người xem đến gần với quá trình xây dựng các vở kịch của Molière, từ trang phục cho đến âm nhạc hay thiết kế sân khấu, đặc biệt là cả những giải thoại về cuộc đời của nhà soạn kịch, diễn viên, nhà thơ Jean-Baptiste Poquelin với nghệ danh Molière. Nếu như đa số các tác phẩm của Molière được lưu truyền, được nghiên cứu cẩn thận, thì cuộc đời và danh tính của đại văn hào lại vẫn là một ẩn số với công chúng. Người ta biết đến Jean-Baptiste Poquelin qua những cuốn truyện, những vở kịch hay thước phim, và đa số thường là được sáng tác ra. Chân dung của Molière đôi khi được phác họa như là một diễn viên nghèo khó, lang thang trên khắp các nẻo đường ở Pháp. Vẫn là một Molière, một nhà soạn kịch ngồi cùng bàn ăn với vua Louis XIV, hay một Molière chết trên sân khấu trong vở kịch cuối cùng của mình, Người Bệnh Tưởng. 4 thế kỷ qua, biết bao câu chuyện đã được thêu dệt về đại văn hào Pháp, khiến công chúng không rõ đâu là thực, đâu là hư. Cho đến nay, chúng ta biết gì về Molière? Đó chính là câu hỏi mà triển lãm Molière và vở kịch giữa thực và giả đưa công chúng tại Pháp tìm ra câu trả lời. Bà Agathe Saint-Jean, phụ trách lưu trữ tại Comédie Française và cũng là giám tuyển của triển lãm cho biết.
Nous avons choisi d'intituler cette exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, parce que
chúng tôi đã đặt tên cho triển lãm là Molière và vở kịch giữa thực và giả, bởi vì đây là một nghi vấn, một vấn đề được đặt ra chung quanh cuộc đời của Molière cũng như về những tác phẩm mà ông đã sáng tác. Có quá nhiều những thông tin sai lệch được loan truyền về tiểu sử của Molière. Do vậy, chúng tôi thấy rất quan trọng để làm sáng tỏ những nghi vấn ấy, thay vì chỉ tổ chức một triển lãm nói về cuộc đời của ông. Ở đây, chúng tôi đã nêu ra những việc mà mọi người đã biết, những điều mà chúng ta đã tin là như vậy từ lâu nay, nhưng thực ra lại không hoàn toàn là sự thật. Theo tôi, đây là một đề tài rất quan trọng trong lịch sử của kịch trường. Đó là nghệ thuật đại diện cho một thứ gì đó, không hẳn là sự thật, nhưng lại được dàn dựng để biến nó thành sự thật. Đó là nghệ thuật giữa cái thật và giả.
Triển lãm được tổ chức tại Galerie Monza, một dân phòng trong Thư viện Quốc gia Pháp Richelieu, vừa mở cửa trở lại sau 12 năm tu sửa. Đây cũng là công trình được xây dựng cùng thời với Molière. Triển lãm được xây dựng trên 3 đề tài chính: cuộc đời của những huyền thoại, Molière cổ điển hay hiện đại, Molière một tác giả hoàn cầu. Gian triển lãm đầu tiên giới thiệu những bức chân dung của Molière được phác họa, có nhiều phiên bản, đến nỗi mà công chúng khó biết được đâu mới là diện mạo thật sự của Molière. Những bản thảo về tiểu sử của Molière đầu tiên được soạn ra chỉ vài năm sau khi ông tạ thế, được sử dụng như một bản quy chiếu từ nhiều thập kỷ, đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của công chúng. Thế nhưng, tất cả chỉ mang tính tương đối và có nhiều tình tiết sai lệch. Nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật kịch trường, đồng giám tuyển của triển lãm, ông Joan Guffo, trả lời báo chí một ngày trước khi triển lãm mở cửa với công chúng.
Những bút tích duy nhất mà Molière để lại đó là chữ ký của ông, chủ yếu được tìm thấy trong những văn bản hành chính trong nhà hát, hiện được lưu giữ bởi Cục Lưu trữ Quốc gia. Chúng tôi cũng đã quyết định trưng bày một văn bản cực kỳ độc đáo, đó là bản tổng hợp tài sản của Molière sau khi ông chết. Tài liệu này liệt kê chi tiết tài sản của Molière. Đối với những nhà nghiên cứu về lịch sử của kịch trường, thì đây là một tài liệu rất thú vị, bởi vì nó có thể cho phép suy ra rằng Molière có thể là một người giàu có, một trưởng giả ở Paris. Từ những dụng cụ làm bếp quý giá cho đến thước đo nhiệt độ, những vật dụng ngầm cho thấy chủ nhân là người giàu có. Tài liệu này cho phép xóa bỏ những lời sáo ngữ về cuộc đời của một diễn viên nghèo khó sống bên lề xã hội của Molière. Trên thực tế, ông lại là một nghệ sĩ có đời sống khá giả.
Ngoài Ngoài ra, vào thế kỷ 20, Molière trở thành chủ đề gây tranh cãi liệu Molière có thực sự là tác giả của các tác phẩm mang tên ông hay là một ai khác. Chính sự giúp đỡ của Pierre Corneille trong vở kịch Ballet Psyché đã dấy lên nghi vấn này. Nhiều người suy luận rằng có thể chính Corneille mới là tác giả thật sự. Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị các nhà ngôn ngữ và nhà sử học chứng minh là không đúng. Một sự kiện quan trọng khác đó là về cái chết của Molière mà bao giai thoại đã được thêu dệt lên. Có người cho rằng tác phẩm Người bệnh tưởng là một vở kịch tự truyện về cuộc đời của Molière do chính ông viết lên. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Molière không mắc bệnh trong nhiều năm trước khi ông tại thế vào năm 1673. Molière cũng không chết trên sân khấu ngay sau khi diễn xong vở kịch Người bệnh tưởng, mà là tại nhà riêng của mình. Ông được cho là bị mắc bệnh về đường hô hấp cấp tính. Molière cũng không được hai linh mục ban phước vào những phút cuối của cuộc đời theo như truyền thống Công giáo, mà chỉ có người thân xung quanh. Thời điểm đó, nhà thờ không công nhận những người làm việc trong giới nghệ thuật, và để về với Chúa, Molière lẽ ra phải từ bỏ nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, tang lễ của ông không hề được tổ chức một cách giấu giếm, mà trái lại vẫn có sự hiện diện của các linh mục và còn là một tang lễ tôn giáo. Giám tuyển Agathe Swanjean giải thích thêm.
Un des éléments qu'on a découvert pendant cette exposition, par exemple, c'est.
Chúng tôi đã tìm thấy một tài liệu, đấy là hóa đơn các trang phục cho vở kịch Người bệnh tưởng mà chính Molière đã diễn trước khi ông qua đời. Trong khi đó, chúng tôi cũng tìm thấy thông tin rất thú vị, đó là hai bộ trang phục của Argan, vai chính trong vở kịch. Tại sao lại có đến hai bộ? Bởi vì Molière thường có ý định diễn vở kịch này. Do vậy, đây có thể là bằng chứng cho thấy ông ấy không bị ốm nặng lúc đó. Molière không biết là ông ấy sẽ chết chỉ vài giờ sau khi vở kịch được trình diễn.
Triển lãm Molière và vở kịch giữa thực và giả khép lại với những bản dịch hay các bức áp phích về kịch của Molière được trình diễn trên khắp các châu lục, tại các nước thuộc đế quốc của Pháp ở châu Phi hay ở Đông Dương, với những sắc thái riêng của đất nước đó. Chính quyền thực dân Pháp thời điểm đó muốn đưa kịch của Molière đến các nước thuộc địa để làm phương tiện giải trí cho những người phục vụ cho chính quyền Paris. Điểm thú vị là những bậc trí thức giới nghệ sĩ tại các quốc gia thuộc địa đã biến tấu kịch của Molière sao cho phù hợp với văn hóa địa phương và trở thành công cụ mỉa mai chế giễu chính quyền Pháp. Giám tuyển Agathe Swanjean giải thích thêm.
Les pays d'Afrique du Nord qui ont réussi en fait à s'approprier complètement le répertoire de Molière.
Tại các nước ở Bắc Phi, họ đã biến kịch Molière thành của chính họ và diễn theo một cách khác, nhưng vẫn hoàn toàn có thể đưa ra ngụ ý chỉ trích sự xâm lược của nước Pháp. Thế còn tại châu Á, mà cụ thể là ở Việt Nam, thì các cái cuộc xung đột đã xảy ra giữa những nghệ sĩ và chính quyền do Pháp kiểm soát. Chính quyền không muốn cho phép nghệ sĩ được diễn các vở của Molière mà diễn các thể loại khác. Tuy nhiên, khán giả thì lại rất muốn xem Molière. Do vậy, điều này giải thích tại sao có những bản dịch các tác phẩm của Molière sang tiếng Việt từ rất sớm.
Các danh y của tôi không có lão này. Lão ta nói ngày đau bệnh gì?
Ông ấy nói tôi bị đau thế. Rồi mấy ông khác lại bảo là bị đau lá lách.
Đúng là một bệnh ngu dốt. Ngài đau phổi đây này.
Phổi hả?
Những tác phẩm của Molière được viết và lan truyền rộng rãi dưới thời vua mặt trời Louis XIV, thể hiện rõ giai đoạn lịch sử thời điểm đó. Bằng ngôn ngữ trào phúng, Molière đem tiếng cười vào các tác phẩm của mình. Molière nêu ra những vấn đề trong xã hội một cách bi mà hài, về những mối quan hệ xã hội giữa những số phận nhỏ bé và những người quyền cao chức lớn, những xung đột trong gia đình, giáo dục và cả những thói xấu của con người như giả tạo, hà tiện, trường giả. Những nhân vật mà ông tạo ra dường như đi xuyên thời đại, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà đến nay vẫn chưa lỗi thời.